một buổi sáng chủ nhật, hai chú cháu Quang rủ nhau vào rừng đào măng. Đằng đông, mặt trời vẫn còn nằm trong các túi mây, nền trời trắng nhạt như cái bong bóng lợn. Bỗng nhiên giữa cái màu xám xịt ấy xuất hiện một vệt nắng vàng óng chạy dài suốt các bản dọc chân núi phía tây, và những cái mái nhà hình thang sáng rực lên như tách khỏi nền đất đen sẫm bay lơ lửng. Quang vừa đi vừa giảng giải những vẻ đẹp mà anh rất mê say ở thung lũng Điện Biên này. Buổi sáng như thế nào, vào lúc trưa như thế nào, tối đến khung cảnh lại biến đổi ra sao. Rồi anh hỏi Tấm, ở quê cháu có đẹp được bằng đây không? Nó ngập ngừng một tí. Cháu cũng chẳng biết nữa. Thế cháu lên đây có nhớ nhà không? Nhớ mấy cái bà mà cháu ở ấy à. Cháu ghét cay ghét đắng, đi được là thoát, toàn những người bóc lột. Họ là những địa chủ à? Không, không phải là địa chủ đâu chú ạ. À, một bà làm bún, một bà gói bánh chưng đem bán các chợ, nhưng họ ác lắm. Cháu vẫn tức cái bà làm bánh, kiếm được nhiều lãi thế, nhưng cho cháu ăn uống thật khổ. Cơm một phần, sắn trộn vào đến bốn phần, vậy mà cũng không được ăn no đâu. Thức ăn toàn cà ủng, dưa khú, không sao nuốt được. Tính nết bà ta lại quắt quéo, ăn cắp như ranh. Có hôm, bà ấy ra ruộng cà chua, giả vờ đi ngoài, rồi vừa ngồi vừa vặt cà chua đùm vào váy. Một hôm cháu ốm, bà ấy phải đi đưa bánh cho các hàng đặt. Đợi bà ta đi được một lúc, cháu lấy cặp tóc nạy khóa chiếc hòm giang mở ra xem. Chú có biết trong hòm bà ấy cất giấu những gì không? Một thúng gạo dự nhé, một niêu cá kho với thịt nhé. Cà chua đi lấy cắp cũng còn rất nhiều, xếp đầy một góc hòm. Thì ra bà ấy vẫn ăn giấu cháu. Hễ cháu đi chợ là ở nhà bà ấy thổi cơm gạo dự ăn với thịt. Thảo nào lúc ăn với cháu, bà ấy và nhỏ nhẽ, chỉ hai lần xới đã đứng dậy. Cháu thì xanh rớt, còn bà ấy vẫn béo đỏ. Hôm ấy cháu tức quá, đã định đổ hết cả niêu cá đi, hay bỏ đất trộn vào cho bỏ ghét. Sau lại sợ bà ấy biết sẽ đuổi cháu, nên cháu thôi. Bây giờ cháu chỉ ao ước làm được nhiều tiền, may mấy bộ quần áo thật đẹp như các cô ở đây, rồi cháu sẽ về quê chơi cho các bà ấy biết mặt. Nhất định là cháu không chết đói nhé, cháu lại làm được ra tiền. Lúc ấy là rồi lại xun xoe cháu thím thím ngay đấy, để xin xỏ vay mượn mà. Đừng có hòng cháu cho vay, họ vay được là rồi họ nuốt trôi ngay, mình bé cãi lại làm sao được. Bây giờ ở quê cháu chắc cũng vào hợp tác cả rồi, đời sống các bà ấy khấm khá lên thì rồi tính nết cũng thay đổi, chứ không đến nỗi như cháu nghĩ đâu. Úi giời, tính họ đã ác thì đến chết cũng vẫn ác. Cháu hỏi chú nhé, nhà chú cũng nghèo, tại sao chú vẫn nuôi được hai em cháu, chú vẫn cho các em được đi học? Anh định trả lời vì đó là hai đứa con của những người cán bộ đã hy sinh trong kháng chiến. Anh phải có trách nhiệm với chúng nó. Là vì anh là một quân nhân, không thể giống như một bà bán hàng rong, nhưng lại sợ sẽ làm nó tủi thân, nghĩ ngợi thêm. Quang vừa đi vừa chăm chú ngắm nghía những bụi tre gai rất dày, mo nang rơi đầy ở gốc, óng ánh màu trắng ngà. Tấm xách cái túi vải người xá đi tung tăng phía trước, chốc chốc nó lại ngoảnh lại hỏi, bụi này có măng không chú? Đi sâu vào tí nữa, ở đây họ lấy hết cả rồi. Đến một bụi rất rậm, anh dừng lại cắm lưỡi thuổng xuống đất, bẻ những cành gai sang hai bên, nghiêng nghiêng ngó ngó một lúc, rồi nói to, đưa cái thuổng cho chú. Chú cho cháu xem chú lấy như thế nào, cháu chẳng trông thấy gì cả. Những mầm măng nhú lên trên mặt đất, màu xanh thẳm, sát những gốc me mốc trắng. Quang lách lưỡi thuổng qua những thân tre, luồn đúng vào chỗ có mầm, ươm ướm mấy cái, rồi lao mạnh mũi thuổng xuống đất. Chiếc măng khẽ nảy lên, rung rung một chút, rồi lại đứng ngay ngắn. Anh khẽ lắc lắc tay cán, chiếc măng lùi dần vào phía trong, rồi nằm dài theo dọc chiều lưỡi. Rất nhẹ nhàng, anh rút thủng ra qua những kẽ hở, cầm lấy cái măng đưa cho Tấm. Đây, măng đây, nhưng phải bóc lượt vỏ ngoài ra, lấy cái nõn trắng ở trong thôi, để chú bóc thử cháu xem. Anh rút lưỡi dao ngắn đeo ở sau lưng, chặt phía đầu vỏ ngoài bọc kính nhọn như búp sen, rồi lại rạch một đường thẳng nữa, bóp lượt vỏ ngoài. Nõn măng thật đẹp, những sợi lông xếp lại mịn màng, nhóng nhánh trắng như bọc bằng sa tanh. Cái tấm không bỏ qua một cử chỉ nào của Quang, nó trầm trồ. Đẹp quá chứ nhỉ, mà cũng dễ lấy thôi. Quang vừa luồn lưỡi thủng đào những chiếc măng khác, vừa giảng giải. Cháu có trông thấy những cái vai trâu bằng tre không? Không phải do mình uống đâu nhé, tự nó uống nó thôi đấy. Cháu xem, bụi tre dày thế kia, chen chúc nhau thế kia. Mầm măng muốn lớn lên là phải lách theo những kẽ hở, cho nên sau này gốc nó mới bị cong queo. Ấy vậy mà đi tìm vai trâu, mất hàng buổi trưa, chắc đã chọn được cái vừa ý. Dùng vai trâu bằng tre thì bền hơn vai gỗ nhiều. Được mấy chiếc rồi, thôi sang bụi bên kia. Chiều nay hai chú cháu ta sẽ ngồi thái mỏng ra, sau dây phơi độ vài nắng là cầm như măng bán ở Hà Nội ngay. Còn bé vẫn chăm chú theo dõi Quang, còn Quang thì vừa làm vừa kể những câu chuyện thuộc về những kỷ niệm đã qua. Ngày cháu lên trên này, cháu có để ý đến những rừng bương ở quãng giữa Mộc Châu với Yên Châu không? Có lẽ có, nhưng cháu không để ý. Đến hôm nọ vào bản cộng, cháu mới được trông thấy cây bương đấy. Ở quê cháu không có bương. Ở Yên Châu thì nhiều rừng bương lắm. Ngày mở chiến dịch Tây Bắc cuối năm 1952, đơn vị chú toàn trú quân ở rừng bương. Những cây bương to bằng cái cột cái ấy, cứ đẳng một khúc băm ra, làm giác nằm vừa một người. Lợp láng cũng lấy mo nang của nó, chứ làm gì có thì giờ đi cắt danh. Các chú đặt tên cho khu ấy là khu mo nang. Mùa đông có sương muối thì lá rụng hết, còn trơ lại những chùm quả lủng lẳng bằng cái nón một. Cháu đưa túi chú sách cho. Được ngày đi chơi, chú bộ đội lại bóc lột sức lao động. Tấm hơi nghiêng nghiêng đầu, một mảng tóc xòe ra, che gần kín nửa mặt. Chỉ thấy đôi con mắt nó sáng lên óng ánh. Chú Quang này, chú đi bộ đội từ bé à? Thôi, ta về đi, lấy thế cũng đủ rồi. Đi thong thả chứ, vừa đi vừa nói chuyện cho vui. Chú đi bộ đội từ năm 18 tuổi, năm nay chú đã 27. Có chắc sống được 27 năm nữa không nhỉ? Tuổi thì 18, nhưng chú chỉ nhỉnh hơn cháu có một tí thôi. Thế mà đã vợ con đàng hoàng rồi, cũng tại các cụ cả. Chú nhập ngũ được một tháng thì được đi chiến dịch Tây Bắc lần thứ nhất ngay. Ngày cháu mới lên đây, cháu có nhớ đồng bằng không? Lại không à? Cháu thì chẳng nhớ đến ai, chẳng vương vấn một cái gì. Bây giờ tiến là cháu lên Tây Bắc, nhưng lại ở cái đất Điện Biên này thì có khác gì đồng bằng. Còn như ngày ấy, sao chú nhớ dưới xuôi đến thế? 45 ngày, toàn hành quân trong rừng, trời mưa tầm tã. Chỗ nào hơi có ánh sáng rọi vào trong bụng đã mừng khấp khởi. Chắc mẩm sắp được giải phóng con mắt đây, sắp ra đến đồng bằng rồi đây. Chẳng ngờ lại quặt vào những chỗ bóng tối dày đặc hơn, núi vây chung quanh còn cao hơn. Có đêm, đồng chí đại đội trưởng đơn vị chú tuyên bố đêm nay chỉ đi 12 cây thôi. Chú đã nghỉ ngay đến giấc ngủ ngon lành khi đến chỗ trú quân mới. Vì 12 cây, chứ ngay đến 20 cây, nào đã mùi gì. Cùng lắm chỉ 1 giờ đêm là tới nơi. Ai ngờ đêm ấy vẫn đi suốt cho đến sáng. Chú vừa đi vừa tấm tức, bụng bảo dạ. Đã làm đến cấp chỉ huy mà còn nói dối chiến sĩ. Cháu có biết đêm ấy bộ đội đi được bao nhiêu đường đất không? Chắc nhiều lắm hả? Không đâu, chỉ đi được có 6 cây số thôi, đường rừng mà. Anh em thì họ biết cả, chỉ có riêng chú vì là tân binh, lần đầu sống đất rừng núi nên mới nghĩ khờ khạo như vậy. Đã thế lại còn cái tội buồn ngủ, đang sức ngủ mà không được ngủ, người nó cứ mụ mẫm đi, chân vẫn bước theo anh em nhưng tâm thần thì đã mê man chẳng còn hay biết chuyện gì xảy ra chung quanh nữa. Chú tuy là tân binh nhưng đã láu, hễ bộ đội dừng lại 5-10 phút qua cầu qua suối là chú tranh thủ ngủ ngay. Ngủ đứng thôi, nhưng tay vẫn đặt lên ba lô người đi trước, bên trên họ chuyển động là mình thức tỉnh liền. Một đêm chú cũng làm theo cái mẹo ấy và cứ yên trí ngủ, ngủ mãi, rồi do linh tính con nhà binh hay sao, tự nhiên mở mắt ra, thấy tay mình hình như vẫn còn biếu lấy một vật gì. Nắng lại kỹ, ai ngờ lại hóa ra cái mấu cây ổi cạnh đường. ngơ ngác nhìn trước nhìn sau, cũng chỉ còn lại một cái ổi với một chú. Còn anh em thì họ đã đi đâu từ lâu rồi. Ngày cháu ở cho nhà bà làm bún, cháu cũng thèm ngủ lắm chú ạ. Làm bún dùng đến là tốn nước. Nhà có hai cái an rất to, mỗi an đổ bốn gánh nước chưa đầy, cháu phải gánh từ mờ sáng cho đến quá trưa mới tạm đủ nước dùng. Hai sừng vai cứ tê đi, đến chiều lại vắt bún, đi đưa hàng, tối về nấu cám lợn chẳng được nghỉ một chút nào gọi là có. Lắm tối ngồi băm rau, cháu chặt cả vào ngón tay, máu chảy lên láng. Có buổi cháu đang nấu cám, thế mà ngủ thiếp đi ngay lúc nào không biết, cơm cháy lém cả ra ngoài. Đến lúc bà chủ đi qua, lấy que cời nện vào giữa đỉnh đầu cháu, cháu mới sực tỉnh, nhưng đau quá không sao há mồm nói được. Đánh lúc đang ngủ là dễ chết lắm đấy chú ạ. À, thế mà từ ngày cháu lên đây lại không buồn ngủ nữa. Trưa cháu cũng chỉ thích đi chơi, hôm nào ngủ được một tiếng, lúc dậy hai mắt cứ sưng húp như người khóc ấy. Nó kể cái câu chuyện không lấy gì làm vui ấy với vẻ mặt rất bình thản. Đối với nó, những hành động tàn nhẫn của người khác không có gì là lạ lùng. Họ vốn là như thế. Còn nó sinh ra để mà chịu đựng và chỉ ao ước sao mau lớn lên khỏe mạnh ra để chịu đựng được bền bỉ hơn. Ở đời này làm gì có được mấy người tốt, còn đời nó thì chắc là không thể sung sướng như người khác được. Không hiểu vào cái đêm nào thì Tấm bắt đầu thấy yêu chỗ ở của nó. Hồi nó mới về đây, chỉ đọc có mỗi cái ba lô đã bạc, răng rúm, còn ngoài ra không còn đồ đạc nào khác. Nó có thể đặt vào bất cứ cái giường trống nào, hoặc ở nhà bác cừ nó, hoặc ở văn phòng của bộ đội, hoặc ở tổ thanh nữ. Điều đó chẳng có quan hệ gì và cũng chẳng làm cho nó nghĩ ngợi gì. Đâu nằm được là nó có thể yên tâm rồi. Nhưng dần dần đồ đạc của nó cứ nhiều thêm ra. Trước tiên chú Quang đẽo cho nó một đôi guốc bằng gỗ lồng mực, đóng quai dù, đôi guốc trắng mịn, nét gọt đều đặn, cân đối thật đẹp. Chú Khôi đội phó đổi cho nó một cái ba lô còn mới màu xanh biếc, vải rất dày. Chú Tý quản lý cho mượn một cái màn và một mền chăn. Rồi đến chú Khang ở tổ mộc ghép mấy mảnh ván lại đóng cho một cái hòm nhỏ, bào nhẵn nhụi, có cả ổ khóa làm bằng vỏ đạn hẳn hoi. Lần đầu tiên trong đời, nó có một cái đựng quá rộng và chắc chắn. Cách ít lâu, bác Lụa may cho nó một đôi quần láng đen Trung Quốc, hai cái áo sơ mi trắng, một chiếc khăn sợi hoàng cổ. Các cô ở tổ thanh nữ cũng tặng nó những chiếc cặp ba lá không rỉ, vài cái vòng bằng hộp cườm. Tất cả những thứ ấy, nó đều cất vào trong hòm, không quên bỏ vào mấy hạt băng phiến. Bây giờ thì chỗ nằm của nó đã đẹp mắt và giàu có rồi. Một cái chiếu dệt hoa cặp vải, đầu giường chăn màn gối thơm tho sạch sẽ. Trên nắp hòm một lọ hoa bằng quả mìn nhảy quét lượt sơn xanh và vẽ chim hòa bình. Hễ lúc nào rỗi, nó lại sửa sang chỗ nằm cho đẹp mắt hơn, quét quấy khắp gian buồng cho sáng sủa hơn và mở nắp hòm lôi ra tất cả những đồ vật nhỏ bé nhưng thật đáng quý, xem xét ngắm nghía. Và cái công việc trẻ con ấy đã gây cho nó sự thích thú rất mới lạ. Nó bắt đầu yêu chỗ ở của nó, yêu cái gian nhà nhỏ bé mà nó chiếm một khoảng giường. Cho nên buổi trưa hôm ấy, khi nó đi gánh cát về, thấy ngay trên giường mình để ngổn ngang một cái tay nải rất to bằng vải xanh, một bọc khăn chằn dây ngoài rất kỹ, thì không thể không bực mình. Nó treo nón lên vách rồi nói to: đồ đạc của ai mà để mất trật tự thế này? Nó ghé đầu vào gian buồng phía trong, thấy một người đàn bà rất lạ mặt đang thì thào nói chuyện với bác gái nó. Nó chào lý nhí rồi quay vội ra. Chị Lụa nói với người đàn bà kia: cháu Tấm đấy, nó ở với vợ chồng tôi được hơn 2 tháng rồi, có nó cũng vui cửa vui nhà. Người đàn bà kia nhìn theo Tấm bằng đôi mắt buồn rầu, không nói gì cả. Người mới đến chơi là chị Lộc, vợ đồng chí Tài, trung đội trưởng ở tiểu đoàn 3, đơn vị cũ của cừ. Cả hai vợ chồng đều là người thổ Lạng Sơn, lấy nhau từ năm khởi nghĩa, nhưng ăn ở với nhau thì chưa đầy vài tháng. Chị lên Điện Biên với chồng đã được nửa năm, nhưng nửa năm ấy, chồng lại đi chuyển tân binh ở Hải Dương 3 tháng. về đơn vị được vài hôm lại đi học văn hóa. Rồi bị phù vì bệnh sưng thận phải về quân y ở Hà Nội điều trị. Cách đây vài hôm, Hà Nội đánh điện lên báo tin bệnh tình anh ấy trở nên trầm trọng và mong vợ về thăm. Tiền riêng của chị chỉ có hơn chục bạc, anh em đơn vị giúp thêm được hai chục nữa. Đi ô tô thì chậm, đi máy bay thì không đủ tiền. Trong lúc nguy cấp, bối rối, chị tìm đến vợ chồng Cừ nhờ sự giúp đỡ. Suốt bữa cơm, Tấm hết sức chú ý đến người khách buồn rầu này. Bác ấy cũng phải trên 30 tuổi, răng bịch vàng 3-4 chiếc, mặc cái áo cánh màu xanh trứng sáo, quần vải thô nhuộm bùn, một tay đeo chiếc vòng nhựa màu đỏ. Bác ấy chỉ ăn được có hơn bác đã buông đũa đứng dậy, mắt cứ đỏ hoe, mồng mộng như sắp khóc. Gần tối thì Cừ đạp xe về, vừa trông thấy Cừ, chị Lộc đã nức nở. Anh ơi, nhà em nguy mất anh ạ, Hà Nội họ đánh điện lên. Rồi chị móc túi lấy ra một mảnh giấy màu xanh đưa cho Cừ. Anh cầm lấy, xem rất kỹ, rồi khẽ hỏi. Chú ấy về Hà Nội được gần tháng chưa nhỉ? Mới có 18 ngày. Chính Cừ cũng ngờ rằng người bạn chiến đấu cũ của mình khó mà qua khỏi, nhưng biết làm thế nào. Chị ấy đang cần những lời khuyến khích, những câu nói tràn đầy hy vọng để lấy thêm sức chịu đựng cho những ngày tới. Anh làm ra vẻ vô tư. Họ đánh điện như vậy là thường chứ có phải trường hợp đặc biệt lắm đâu. Tôi cho là chú ấy muốn cô về phục vụ cho tiện đấy thôi. Không biết có phải thế không? Chắc anh ấy cũng biết đi về tốn kém như thế nào, làm gì có tiền. Ai lại muốn cho vợ về phục vụ mà lại đánh điện bao giờ? Em khóc suốt mấy ngày hôm nay. Em chỉ lo bơ vơ một thân một mình. Đừng có nghĩ vớ vẩn. Vậy cô định bao giờ về dưới ấy? Nếu chỉ là về phục vụ cho anh ấy thôi, thì em sẽ đi ô tô, chậm vài hôm nhưng đỡ tốn. Cừ vẫn đi đi lại lại, anh nghĩ ngợi một cách đau đớn, nhưng lại phải giấu dưới vẻ mặt bình thản. Đi máy bay ngày mai thì mới ra kịp. Từ hôm nhận được điện đến nay cũng đã 3-4 hôm rồi. Liệu vợ chồng có được nhìn nhau lần cuối không? Tề ơi, nếu cậu mất đi thì cô ấy sẽ sống ra sao đây? Con cái không có. Em đi ô tô vậy anh nhé. Đi ô tô sốc lắm, không được đâu. Thôi, đi máy bay vậy, ngày mai có chuyến đấy. Thấy chị ngần ngừ, Cừ hiểu ngay. Thiếu tiền phải không? Cô không lo, tôi sẽ biếu cô một cái vé máy bay. Còn lượt lên thì hai vợ chồng đi ô tô cũng được rồi. Mặt người đàn bà tuyệt vọng kia sáng hẳn lên, không phải vì được một cái vé máy bay, mà vì chị nghĩ đến lượt lên của hai vợ chồng. Cứ miễn là nhà em còn sống là may. Và chị buộc nói một câu đầy tin tưởng. Nhưng có khi cũng phải hơn tháng nữa chúng em mới lên được. Khi chị đi ra ngoài rửa chân, Cừ gọi vợ vào gian trong, khẽ hỏi, nhưng Tấm cũng nghe thấy rất rõ. Nhà còn tiền không? Còn, cần bao nhiêu? Đủ mua một cái vé máy bay, 60. Thế thì thiếu mất 20. Thôi được. Giật tạm chị Vân đến tháng trả, cũng chỉ còn vài hôm nữa là lĩnh lương rồi. À, nếu chị ấy còn tiền thì cứ giật thêm 30, còn 10 để cô ấy ăn đường. Chốc nữa sang hỏi ngay đi thôi, mai cô ấy đi sớm. Sáng mai có gì ăn chưa? Còn cá kho. Rồi chị Lụa gọi Tấm. Tấm ơi, tối nay bác ấy ngủ với cháu nhé, có chật không? Trời rét, nằm hà tiện một tí càng ấm. Tấm mắt màng thì Cừ để cửa bước vào. Chị Lộc này, cứ yên trí mà ngủ đi. Tôi đã gọi điện ra sân bay nhờ sắp xếp chỗ rồi. Sáng mai ăn cơm xong, thủng thỉnh lên là vừa. Đến 1 giờ máy bay mới cất cánh kia. Vâng, xin cảm ơn anh. Suốt đêm ấy, hễ lúc nào Tấm thức giấc, nó cũng nghe thấy tiếng sụt sịt rất kín đáo của người đàn bà nằm cạnh. Riêng nó cũng thao thức, trằn trọc vì những ý nghĩ lạ lùng. Cuộc sống của nó tuy còn ngắn ngủi, nhưng nó đã được chứng kiến nhiều nỗi đau thương. Chỉ duy tình thương yêu, sự chăm sóc thành thực của những người chung quanh đối với kẻ không may mắn là chưa từng được thấy. Nó thường nghĩ đến cách đối xử của những bà chủ mà nó ở, của những người trong cái làng nhỏ bé mà nó đã quen biết. Sao những người ở đây chẳng giống chút nào với những người nó đã từng gặp. 70 bạc đâu có phải ít, chưa bao giờ nó dám ao ước được có một số tiền lớn như thế. Ừ, nếu có thật, nó sẽ biết dùng làm gì nhỉ? Nó có thoáng nghĩ đến một số vốn riêng và những chuyện phòng xa. Ô hay, tại sao những chuyện tính toán vốn đã rất cụ thể, rất chi li qua nhiều lần tưởng tượng của nó đã thành một nếp nghĩ rất quen thuộc ở trong nó, trong đêm nay lại hóa ra mờ nhạt đến thế, hầu như không còn gây nổi được sự thích thú như những lần trước. Vậy nó sẽ dùng làm gì nếu có số tiền ấy? Hay là nó sẽ may mấy bộ quần áo thật đẹp, thì cũng đến một cặp quần thâm và chiếc sơ mi trắng. Những thứ ấy bát lụa nó đã may cả rồi, nó đã mặc cả rồi, và như vậy cũng đã đủ. Rồi những băn khoăn của nó cứ lẫn lộn, vừa như thật vừa như giả, cho đến lúc nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau ăn cơm xong, chị Lụa cầm 70 đưa cho bạn, dặn: về Hà Nội tiêu dè dặt một chút, không thì tốn lắm. Chị Lộc hai tay đỡ lấy tiền, đầu ngón cứ run bắn: em xin anh đấy. Cự hơi cười, nói một câu cốt để chị yên tâm thêm: hai vợ chồng có lên thì nhớ lại qua đây nhé, tôi có mấy việc muốn nhờ chú ấy. Nhưng qua một đêm suy nghĩ, chị càng thấy hy vọng của mình rất mỏng manh. Chị chỉ còn ao ước được gặp mặt chồng lần cuối. Em cũng mong thế, nhưng chắc chẳng được đâu anh ạ. Lần này em xin chào anh chị thôi. Về Hà Nội chôn cất xong nhà em sẽ ngược Lạng Sơn ngay, không biết đến ngày nào mới lại được gặp anh chị. Cừ ngồi lặng đi, anh khẽ lắc đầu rồi nói nhỏ: cho vợ chồng tôi hỏi thăm chú ấy. Chị Lộc đứng dậy, lấy đòn gánh xóc một đầu vào bọc chăn và đầu kia tay nải, với lấy cái nón, nước mắt ròng ròng chảy xuống hai bên má. Em xin chào anh chị. Anh chị giúp đỡ em lúc này em chẳng bao giờ dám quên. Cháu Tấm ở nhà nhé. Thấm thoát, cái Tấm đã ở với vợ chồng Cừ gần 4 tháng. Những ngày đầu tiên, chị Lụa không mến con bé lắm. Nó đi làm suốt ngày, tối đến lại học văn hóa, hoặc giữa các buổi sinh hoạt chung, về mắt màng một lúc đã ngủ. Nó ít trò chuyện với chị và nhìn chị bằng con mắt né tránh. Nhưng dần dần cách sống của nó đối với chị cũng trở thành quen thuộc. Một ngày hai bữa, nó đi lấy cơm về, hai bác cháu cùng ăn với nhau. Nó muối dưa, cà, thái đu đủ ngâm giấm, quét quấy nhà cửa, ngày nghỉ lại giặt giũ chiếu chăn, có khi cả quần áo của chị. Có hôm nó xin trên văn phòng được một chồng báo cũ, quấy hồ dán kín những chỗ vách lở, cắt những tranh ảnh ở các tờ họa báo trang trí ở đầu giường, nhìn chỗ nào cũng thấy có dấu vết của nó. Rồi dần dần, một cái bóng nhỏ bé ra vào. Một mái tóc ngắn đen nhánh thấp thoáng đã trở thành hơi ấm của căn nhà, là hình ảnh không thể thiếu được trong sinh hoạt hàng ngày. Buổi nào nó đi làm muộn, phải chờ cơm, tối nào nó không về ngủ sớm, chủ nhật nào nó đi chơi cả ngày, chị bắt đầu thấy nhớ. Và khi bóng nó xuất hiện ở khung cửa, chị thấy trong lòng mình rộn rã hẳn lên, muốn bật ra một câu âu yếm: con đã về đấy ư. Chị ao ước được là mẹ, nhưng chưa bao giờ chị là mẹ. Bóng dáng nó đã đánh thức trong lòng chị tình mẫu tử. Chị vá quần áo cho nó, để phần cơm nó, mua cho nó một cái cặp tóc, một cái khăn len, với sự cần thiết rất tự nhiên, không gượng gạo tính toán. Và những lúc ấy, trong lòng chị trở nên ấm áp, sung sướng lạ lùng. Cừ thì ít có dịp được gần gũi đứa con nuôi. Mỗi tuần anh chỉ về nhà được 1 hoặc 2 lần. Nhưng mỗi lần về, anh đều chú ý đến cách sống của con bé. Anh thích được nghe nó nói chuyện, xem xét rất tỉ mỉ quan hệ của nó đối với xung quanh. Ngoài tình bố con mà anh ấp ủ, anh còn thấy mình có trách nhiệm đối với một thế hệ đang lớn lên. Phải gây cho nó có lòng tin yêu, có cách sống thẳng thắn, cởi mở, thì sau này nó mới trở nên một công dân tốt của cái xã hội hết sức mới mẻ. Anh làm cán bộ chính trị, lại là người từng trải, nên anh rất am hiểu những nguyên nhân của mọi hành động tội lỗi mà anh đã từng giải quyết. Hầu hết những con người đáng thương ấy đã từng bị thành kiến xấu xa của cái xã hội đang chết đi đục khoét từ ngày còn thơ ấu. Họ sống và hành động tuân theo những thói quen tai hại mà tự đôi lúc họ cũng nhận thấy nhưng lại không có đủ nghị lực, cưỡng nổi. Mỗi lần gặp những trường hợp đau đớn như thế là trong lòng anh lại sôi nổi một ý nghĩ. Phải chú ý đến trẻ con, phải giáo dục và cải tạo chúng nó. Phải làm cho chúng nó được sống trong cái không khí hoàn toàn mới mẻ của thời đại xã hội chủ nghĩa. Đây là phương pháp tích cực nhất có thể ngăn ngừa những tội lỗi sau này. Đây là mối lo âu duy nhất, hợp lý nhất về hạnh phúc của con cái, giúp chúng thoát khỏi những tấn bi kịch thương tâm mà tự chúng sẽ gây ra. Hôm ấy anh về đến nhà vào khoảng 5 giờ chiều. Nhà đi làm vắng vì đang vụ gieo hạt. Khi anh mắc áo lên chiếc đinh đóng ở đầu giường tấm, chợt thấy một cái làn mây nhỏ đang rất cầu kỳ. Chung quanh lại dán những bông hoa cắt bằng giấy xanh đỏ. Anh mở nắp làn giơ ra ngoài ánh sáng, thấy ở trong đó có hai cái kén vàng và một cái kén trắng gài vào búi rơm nếp. Cái trò trẻ con này chắc chỉ là của tấm. Bỗng dưng trong lòng anh lóe lên một niềm vui sướng rất lớn. Dẫu sao nó vẫn còn là một đứa bé và cái phần trong trắng thơ ngây ở trong nó chưa phải đã mất hẳn. Ăn xong bữa cơm chiều, Cừ pha một bình nước chè đặc, lấy ra một cái bánh nướng và ít kẹo để trên bàn. Và khi gian buồng nhỏ bé lên đèn, anh càng thấy nỗi vui sướng ngấm ngầm trong lòng mình lớn lên mãi. Cái ước ao thầm kín đã từ lâu trong anh là có một đứa con, hạnh phúc tuy bé nhỏ nhưng lại gần như hoang đường. Khi nói chuyện với vợ, anh có thói quen tránh những chuyện gì dính líu đến hạnh phúc của hai người. Nhưng những cặp vợ chồng đã lấy nhau gần 20 năm nay mà không nói với nhau về chuyện con cái thì cũng chẳng có gì để nói với nhau nhiều. Những buổi tối bên ngoài gió rét, một ngọn đèn để giữa, vợ ngồi khâu vá và anh vừa xem sách vừa suy nghĩ mông lung. Đúng cái lúc ấy, lúc hai người im lặng theo đuổi công việc và ý nghĩ của mình, anh thường bắt gặp đôi mắt buồn rầu của vợ, đôi mắt ảo não như người có lỗi. Và chính anh cũng phải cố kìm mình để khỏi buột ra cái câu nếu chúng ta có một đứa con. Tuy anh không dám nói, vợ anh cũng không nói, nhưng cả hai lại như đều than thở với nhau rất nhiều. Từ ngày tấm về ở với vợ chồng anh, thêm sự có mặt của nó ở gian buồng này, mỗi lần anh về cũng thêm những câu chuyện mới. Xen vào những giọng nói trầm lặng quen thuộc, nổi bật lên một giọng nói thanh thanh, ríu rít tiếng nói của đứa trẻ. Cho nên mặc dầu nó sống vẫn rụt rè, giữ gìn, nó vẫn gọi vợ chồng anh là bác trai, bác gái. Nhưng anh vẫn thấy sung sướng mỗi lần nghĩ tới nó và càng ngày càng thấy gắn bó với đứa con nuôi. Qua mỗi lần về, anh lại thấy mắt con bé nhìn anh như thắm thiết hơn, quyến luyến hơn. Tiếng reo của nó, bác đã về, cũng hồn nhiên hơn, thành thật hơn. Hình như nó đã bắt đầu yêu anh, tin anh, và hai tháng gần đây sự thay đổi ở nó càng rõ rệt. Nó nói nhiều hơn trước, kể cho anh nghe các thứ chuyện, toàn những chuyện vẩn vơ, những chuyện của trẻ con. Tối nay sau khi tắm kể lại rất nhiều chuyện, bỗng nhiên nó hỏi Cừ, bác có thích ăn bún không? Cái con bé này, cháu làm như bác là người ăn uống khó khăn lắm đấy hử. Nhưng bún ở trên này họ làm xấu lắm, sợi vừa to vừa cứng lại đen xì. Để hôm nào cháu làm thì phải biết. Hồi ở nhà cháu vẫn làm bún mà. Thế bác đã được tắm nước vắt bún bao giờ chưa? Nó hơi chua chua, thơm thơm, rất bở ghét bác nhé. Thế rồi nó tính toán, ở đây nhà nào có nồi to có thể mượn ngâm gạo được. Nếu không có nồi thì ngâm vào chậu vậy. Nhưng lại không có cối xay bột, chẳng nhẽ lại vóc từng nắm gạo cho vào cái mũ nhựa giả thì lách cách quá. Có công giả bột, thà làm bánh trôi ăn lại thích. Trên này đường bánh có rất nhiều, nếu hai bác nó không thích ăn bánh trôi thì nó sẽ quấy bánh đúc. Bánh đúc chan riêu cua thì còn phải nói, nhưng bây giờ lại chưa phải là mùa có cua. Và cuối cùng nó bắt sang chuyện khác. Bác ơi, tháng này cháu được lĩnh lương rồi. Đấy, có bác gái cháu biết. Cháu làm có kém các cô ấy đâu. Các cô ấy còn đau bụng nhức đầu nghỉ luôn, chứ cháu thì chỉ nghỉ có mỗi buổi. Hôm ấy cháu bị dây thép gài đâm vào chân sâu đến đốt ngón tay, chảy bao nhiêu là máu. Cháu cứ lo nó sưng húp lên thì rồi què. Thế mà chỉ đến chiều cháu lại đi làm được. Già cháu lành lắm kia. Lương cháu thì được mấy chục. Chú Tý bảo cháu là được 30 đồng. Ừ, bác mừng cho cháu. Cháu đã định dùng số lương tháng làm gì chưa? Những tia vui sướng trong mắt con bé bỗng tắt phục ngay, cái nhìn trở lại dò xét, nghi hoặc. Nó ngắt ngứ một chút rồi đáp. Cháu sẽ đưa cả hai bác. Cừ nhìn vợ mỉm cười. Cháu không để tiêu riêng à? Nó nói một cách tiếc rẻ. Cháu cũng chả cần tiêu đến cái gì. Các bác cũng không lấy tiền của cháu đâu. Mua sắm cái gì đã có bác cho. Số tiền ấy cứ dành lại mà làm vốn. Cháu bằng lòng không? Nhưng bây giờ bác muốn nói với cháu một câu chuyện. Nó thu người lại, vẻ mặt lo lắng. Chuyện gì thế? Bác ấy không muốn mình ở đây nữa ư? Cháu làm được ra tiền là rất đáng khen. Cháu hãy còn ít tuổi mà đã có thể sống tự lập được, không cần ăn bám vào ai. Nhưng theo bác thì bác không muốn cháu đi làm. Vì ăn mặc của cháu đã có hai bác lo. Nhớn lên cháu cần gì thì tùy theo khả năng của bác sẽ cung cấp đầy đủ. Bác chỉ muốn cháu được đi học. Bây giờ cháu không học thì rồi lớn lên cháu vẫn phải học. Thà rằng học bây giờ, có phải chữ nó dễ vào đầu hơn không? Cháu đã nghe ra chưa? Năm nay cháu mới 14 tuổi, bác sẽ cho cháu học đến năm 20. Nếu cháu còn có sức học nữa, thì cứ học cho đến năm 25, 26, rồi ra phục vụ xã hội vẫn vừa. Sau này các bác không cung cấp được đủ cho cháu, thì đã có chính phủ cung cấp. Cứ là mà học cho tấn tới, còn ăn đã có người khác lo, có xã hội lo. Thế nào, ý cháu ra sao? Thấy con bé cứ cúi gằm mặt xuống, Cự biết ngay nó đang xúc động. Anh nói rất nhẹ nhàng. Thế thì chiều mai bác cháu ta lại lên đường về ban chính trị nhé. Trường ở ngoài châu, đến thứ hai thì mở. Giấy bút bác đã sắm cho cháu đủ cả rồi. Chị Lụa đã hơi dâng dấn nước mắt vì không ngăn nổi sự nhớ thương của mình đối với đứa con nuôi. Nó ở với chị thấm thoát đã gần 4 tháng. Nó đã đem lại cho cuộc sống cô quạnh của chị những niềm vui chưa từng có. Bây giờ nó lại đi, và một mình chị ở lại gian buồng nhỏ bé này, cái gian buồng mà bất cứ chỗ nào cũng thấy dấu vết của con bé để lại. Chiều hôm sau, trên con đường cái rộng nằm giữa thung lũng Điện Biên, Cừ đạp xe rất thông thả đi trước, sau yên xe buộc chiếc ba lô của Tấm và một cái mền bông. Tấm đi sau cùng với chú Quang nó. Nó mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ bẻ tròn, một bên mái tóc là chiếc cặp có dát những miếng đá xanh đỏ, tay cầm cái làn mây dán giấy hoa. Đêm nay chú ngủ lại ở trên ấy chứ? Chú ở chơi với cháu một lúc rồi chú về ngay. Đêm mới về đến nhà à? Chân chú có ngắn như cháu đâu. Cháu với chú bước thi nào. Rồi nó bước dài chân ra. Sau nó bước ngắn lại nhưng đi rất nhanh gần như chạy. Và nó đã thấy thích thú ngay với cái trò chơi mới mẻ vừa nghĩ ra. Quang chạy vượt lên một quãng rồi dừng lại cười. Đi chậm thôi cháu, có chuyện gì kể cho vui đi. Những bụi ké đồng tiền ở dọc đường đã rụng hết lá, chỉ còn để lại trên nhánh cây mảnh dẻ những nụ hoa vàng nhỏ như cúc áo. Một cây vông vang mọc xen vào giữa bụi me dại, hoa nở ra mướt vàng, nhị đỏ tím màu mận chín, bầy sẻ bay từng đàn vụt qua trên đầu hai người rồi đậu trên những ngọn xoan thẳng tắp, kêu ríu rít trong đám lá xoan non ửng đỏ vì ráng chiều. Xa xa những bóng cò trắng lóa, cánh cong như vòng cung bay rập rờn lướt trên màu tím sẫm của dãy núi. Khung cảnh lặng lẽ và thơ mộng, và lần đầu tiên, bộ mặt mỹ miều đầy sức quyến rũ của thiên nhiên đã rung động được tâm hồn con bé Tấm. Nó quay lại nhìn Quang bằng đôi mắt đen, nhanh nhánh. Chú Quang ơi, ở Điện Biên đẹp quá chú nhỉ. 30 tháng 3 năm 1960.